Pháp thoại và các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo là Tăng Bảo. Con nhờ ba đời Tam Bảo gia hộ chưa đại đức Tăng là toàn thể chư Phật tử, nhất là gia đình thí chủ hôm nay được năm điều hạnh phúc, sống lâu sắc tốt, vui vui sức mạnh, có trí huệ sáng suốt, tinh tấn tu hành, cuối cùng được đoạn tận vô thành tựu tính trí, chứng ngộ niết bàn đồng nhau cả thể. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, sáng hôm nay ngày 18 tháng 7 âm lịch năm Mậu Tý, tức ngày 18 tháng 8 năm 2008, tại chùa Pháp Luân, quận Gò Vấp, long trọng cử hành lễ cầu siêu 100 ngày của Phật tử lão thành Nguyễn Thị Quý, hưởng thọ 101 tuổi, cũng như cầu siêu thân bằng quyến thuộc đã quá giảng của cụ bà Nguyễn Thị Lớn, Lê Thành Trì, Lê Thành Long, Lê Thị Thanh Xuân, Lê Thị Thanh Chương, Lê Thành Phương, Lê Thị Thanh Mai, Lê Thành Danh, Nguyễn Ngọc Trinh, Thinh, Nguyễn Ngọc Thinh cùng thân bằng quyến thuộc đã quá giảng được sanh nhà cảnh nhưng mùa lưu lan báo hiếu. Để cho buổi lễ được đầy đủ cả phước báo và tài thế dịch pháp thí theo lời yêu cầu của gia đình thí chủ, thì chúng tôi đảm trách bài thuyết pháp để đem lại phần nào niềm tin trong sạch và nhiệt thành để đảm bảo của toàn thể quý vị. Thưa toàn thể quý vị, cụ bà Phật tử lão thành Nguyễn Thị Quý, một Phật tử trong giáo Nguyên Thủy Việt Nam, chúng tôi có duyên lành với cụ, và khi còn mà sinh tiền thì cũng có đến thăm viếng, cũng như là đến để cho gia đình được làm phước cúng dường. Chúng tôi hay tin lúc bây giờ đang ở tại Hà Nội để tham dự đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc và không thể đến để dự lễ tang cụ được. Tuy nhiên cũng một lòng để hướng về hương linh của cụ để cầu nguyện cho cụ được suy sanh nhà cảnh được siêu thoát. Hôm nay nhân dịp 100 ngày của Phật tử lão thành Nguyễn Thị Quý, chúng tôi cũng có vài lời để sách tấn khuyến khích các hàng con cháu của cụ. Chúng ta có một người bà, một người mẹ rất là vĩ đại, bởi vì cái tuổi thọ của bà đã chứng tỏ rằng trong quá khứ, trong tiền kiếp, bà là một cái người đạo đức thiện thiện. Do phước báo này mà được sống lâu trường thọ. Chúng sanh sanh làm người đã khó, được làm người thì khó sống lâu. Bắt hít chân bắt cha nó chi chúng ta được làm người khó sống lâu, được nghe pháp khó khăn vô cùng, và được gặp Phật ra đời thì càng khó hơn nữa. Bốn điều khó này thì của bà tử lão thành Nguyễn Thị Quý đã được một cái phước báo đặc biệt mà nhiều khi chúng ta muốn cũng không dễ gì được. Sanh làm người khó dễ đâu, được làm người khó sống lâu trên đời, được nghe giáo pháp tuyệt vời, được vui gặp Phật ra đời khó thay. Người sanh làm người rất là khó, Đức Phật là dạy chúng sanh sanh làm người rất là khó. Ví như là con rùa bù 100 năm mới trồi lên mặt nước một lần, làm sao có thể chui qua được một cái lỗ hổng của tấm ván? 100 năm sau đó, chui lên mặt nước một lần nữa, con rùa mùa này ở dưới đại dương có một tấm dáng tô tượng đông sang tây, nam sang bắc, 100 năm mới trồi lên một lần. Tấm ván này có một cái lỗ trống, mà làm sao cái đầu của rùa mùa có thể chui qua được cái lỗ trống? Này các tỳ kheo, chúng sanh sanh làm người còn khó hơn là con rùa mùa mà chui qua được cái lỗ hổng tấm ván. Cái điều thứ nhất là điều khó thứ nhất là khó sanh làm người. Điều khó thứ hai là khó được sống lâu. Thì cụ Nguyễn Thị Quý này đã đặc biệt là có một cái phước báo về trường thọ, gọi là ayu tức là tuổi thọ, trong tiếng Pali gọi là trường thọ hay là tuổi thọ. Một người mà sống muốn trường thọ đó thì trong tiền kiếp phải biết thương người, không đánh đập người và không được giết hại chúng sanh. Do phước báo này mà sanh lên làm cái người trường thọ. Khi mình thương người á, mình không có làm xâm hại đến cái làm tổn thương người khác hay là làm cướp đi sinh mạng của chúng sanh khác, thì do cái phước báo này mà người này mới trường thọ được. Gọi là trường thọ là do không có giết hại chúng sanh, sống lâu là do là thương hưởng tất cả chúng sanh. Ví dụ mình nuôi một con vật mình thương nó là khác, còn mình không thương nó khác, mình ghét nó là khác. Với một người mình thương nó, mình thương họ thì mình nâng niu, mình chăm sóc, mình quan tâm. Và khi mình cũng thương người đó thì mình chửi mắng hay là mình sát hại người đó, mình chiến tranh đó. Thì cái phước thứ nhì mà chúng tôi nghĩ rằng phụ quý rất là có cái đặc biệt đó, mạng sống vốn bấp bênh, thân người luôn bệnh hoạn, thời giờ không ngừng bức bách, nơi chết để vô chừng, chỗ sanh thì bất định, thế giới tam thiên cuối cùng chỉ còn lại là thương nó lắm. Thân phận con người cũng ví như một hạt cát trong sa mạc, hoặc là một cái giọt sương trên đầu mông cổ, thân như điện ảnh hữu hoàng vô, vạn mọc sưng vinh vô vũ vô, nhậm phận thạnh si vô bố hí, thành sinh như lộ thảo độ vua, thân như vốn chết chiều tàn, xưng sang tư tốt thương qua đụng đời, xá chi hơn mạnh cuộc đời, cuộc đời như giọt sương rơi đầu cành. Chúng ta là sống giống như một hạt sương đầu mỏng cỏ, như một cánh nhà như sớm tinh sương, một cơn gió khoảng một tháng lây trôi, cái hiện hữu này cuối cùng rồi biến mất. Và được sanh làm người là khó, được sống lâu là khó. Quý vị có một người mẹ quả thật là tuyệt vời, một người bà quả thật là vĩ đại. Hãy nói với người mẹ đó, người bà đó, để chúng ta được nhiều phước báo, được sống lâu, được sắc đẹp, được an vui, được sức mạnh. Ai giúp quanh mãi xuống căn cả lần. Vì có một người mẹ, không phải là người bình thường, hay là người bà bình thường. Người mẹ có tu, người mẹ có đạo đức, người mẹ có tâm hồn hướng về chánh pháp. Chúng ta thương người mẹ chúng ta bằng cách là chúng ta nỗ lực tu hành. Chúng ta thương người bà chúng ta bằng cách là chúng ta nỗ lực tu hành, trở thành một người tốt, người hoàn thiện, để cho người mẹ chúng ta, người bà chúng ta yêu lòng và tin xuống. Có cái người mẹ nào, người thân nào cũng mong muốn chúng ta được nên người, được có nhiều phước báo, bởi vì có đức, có sức mạnh. Nếu như chúng ta là con là cháu mà chúng ta sống đói khổ, nghèo nàn, lạc hậu, thì chúng ta không đem lại cho người ân nhân của mình một cái niềm hạnh phúc. Do đó hôm nay nhân dịp lễ cúng tượng thất 100 ngày, chúng tôi cũng nhớ gửi một điều duy nhất, đó là các hàng con cháu chúng ta hãy noi gương lành của một ân nhân của mình, sống tốt đời đẹp đạo. Tốt đời đẹp đạo tức là sống ngoài xã hội chúng ta là người tốt, chúng ta là những người góp phần làm cho cái cuộc sống ngoài đời xã hội càng thêm phát triển. Và đẹp đạo là chúng ta là người Phật tử, thuần thành trong chánh pháp để ta được đầy đủ phước báo. Như chúng ta có nghe một câu nói lên trên và cửa thần phù, khéo tu thì nổi, dụng tu thì gì. Để đạo ở đây tức là làm sao tu hành đúng theo Phật pháp để chúng ta được thoát khỏi khổ đau. Đó là người con, người cháu có hiếu với ông bà cha mẹ. Khi chúng ta hiếu ông bà cha mẹ là chúng ta sống tốt đời đẹp đạo, chúng ta sống đem lại hạnh phúc của chính mình cho mọi người. Đó là phần mấy lời để nhắc nhở các hàng con cháu chúng ta. Khi tưởng nhớ đến người ân nhân đã quá giảng thì chúng ta phải là cái người tốt lòng hoài. Nếu gì nào muốn nghe bài pháp tiểu hiếu về ý nghĩa Du Lan báo hiếu thì xin tìm cái bài kinh pháp mà chúng tôi đã thuyết một vài nơi, như bài tấm lòng người mẹ được thuyết tại đại sách Ngọc Phương, bài chữ hiếu trong đạo Phật được thuyết tại chùa Bồ Đà Bà Rịa. Quý vị có thể xem lại những cái bài pháp đó trong cái đĩa VCD thì quý vị sẽ hiểu thêm về tấm lòng người mẹ, hiểu thêm về chữ hiếu của Phật giáo. Hôm nay thì chúng tôi chọn một đề tài khác để thuyết trong bài pháp này, vì mỗi bài phải thuyết nó khác nhau để ghi điển hình để phổ biến cho các Phật tử. Do đó nếu thuyết lại cái bài chữ hiếu hoặc tấm lòng người mẹ thì trùng những cái bài đã ghi rồi. Ở đây có Đại Đức Tự Lực và một vài vị Phật tử đã có tâm để ghi hình lại những bài thuyết pháp của các vị giảng sư pháp sư để mà giới thiệu những lời dạy Đức Phật đến rộng rãi cho các hàng Phật tử. Bài pháp hôm nay mang tựa đề là tiền cung hậu kiếp. Tiền cung hậu kiếp, thưa quý vị, quý vị có nghe cái thành ngữ tiền cung hậu kiếp rồi đó, là sao? Tiền cung hậu kiếp là kiếp, đây là kiếp tường. Kiếp tường, kiếp tường là tức là an lành là hạnh phúc. Tiền là mở là trước, cung là muốn giữ, hậu là sao, kiếp là kiếp tường. Kiếp này tức là các tường kiếp tường. Tiền cung hậu kiếp ở đây tức là trước giữ sau là dịch thiệt. Trước giữ sau là bài pháp này chữ Hán gọi là tiền cung hậu kiếp, nhưng mà tiếng Việt có thể dùng là trước giữ sau là. Trước giữ sau là. Bài pháp này chúng tôi dựa vào là dạy Đức Phật trong kinh Pháp Cú số 221. Kinh Pháp Cú thì có 423 câu, còn câu này là câu 221. Và câu chuyện trong kinh Pháp Cú này chúng tôi dựa vào cái chú giải kinh Pháp Cú Dhamma Pada Akkhata. Còn kinh Pháp Cú thì nó là Dhamma Pada, Dhamma Pada, Dhamma Pada là kinh Pháp Cú, là nguyên văn những lời dạy Đức Phật. Và chú giải kinh Pháp Cú là phần giải thích mở rộng do các vị sau này diễn giải, các vị thánh tăng diễn giải rộng rãi thêm, chú giải thêm. Và được ngài Đức Thanh Huân Sát, ngài biên tập lại thành một cái quyển chú giải đồ sộ kinh Pháp Cú. Đó là câu chuyện liên quan trong bài học này. Phần thứ ba là chúng tôi nói ý kiến cá nhân của mình về thông qua câu chuyện Pháp Cú này và thông qua câu chuyện này thì chúng tôi trình bày một vài ý kiến góp ý thêm đề nghị trong quá trình tu tập của mình, cái gọi là bài học tu tập. Như vậy cái bài pháp này nó có ba phần. Phần thứ nhất là chánh kinh của Đức Phật, bằng tiếng Bali và được dịch sang tiếng Việt. Phần thứ hai là câu chuyện liên quan được viết trong chú giải từ một cuốn. Và phần thứ ba là những bài học tu tập do chúng tôi đề nghị. Đó là ba phần trong bài thuyết pháp. Mỗi phần chúng ta trình bày có 10 phút thì ba cái phần sẽ là 3 phút. Quý vị còn nghĩ lắng nghe, vì cái cơ hội nghe pháp không phải là dễ. Viết tranh sách thăm nó sao cũng năng, đó là khó thay được nghe pháp. Và cái cuối cùng là viết cho quốc hai quốc ba đô khó thay được các phần. Câu thứ nhất là khó thay được là người thích chăng mà nước sắc bắt đi làm không khó thay được là người. Câu thứ hai là thích chăng mắt cha nó chi với tăng và khó thay là cái sự sống đối với sự chết, tức là sự sống lòng. Thứ ba là thích chăng sắc tham nó sao bất năng khó thay là được nghe pháp. Và thứ tư là kiếp chô quốc thanh quốc ba đô khó thay được trọng Phật. Chỉ hán gọi là nhân thân nan cách Phật pháp nan dân. Nhân thân tức là cái thân người này á, là khó khó đắc, nan khó đắc. Phật pháp nan văn tức là pháp bảo á, khó mà nghe được. Lần này quý vị có duyên lành được nghe bài pháp này để mà hướng dẫn chúng ta tu tập trong đời sống mình. Mà tu tập được thì nó sẽ nổi, chúng ta sẽ được an lành hạnh phúc. Vì kéo tu thì nổi, dũng tu thì gì. Nếu mình nghe mà mình không tu tập được á, thì mình không có gì, không có nổi được. Nghe phải tu tập thì tu mới nổi được. Và mình cũng có nghe câu nói là tu là tổ phúc. Tu là tổ phúc. Cái người nào tu được thì người đó có cái nguồn cội của cái phước báo, của phúc đức. Nên mỗi người chúng ta tự thắp đuốc mà đi, tự tu tự độ. Mình nên tự cứu mình trước khi đời cứu mình. Có nhiều người thì không có tu mà cuối cùng rồi á, xin Phật cứu mình, xin trời cứu mình. Trường hợp này rất là khó. Những cụ đây là cụ tu, cụ biết làm lành giữ dữ, cụ biết tôn kính tam bảo. Thì khi mà mãn phần rồi mình yên tâm, không sợ. Chúng tôi rất là tin tưởng vì cũng có một cái niềm tin rất là trong sạch cái tam bảo. Thế mà mình không có lo sợ. Còn trường hợp mình không có tu mà mình chỉ mình không tự cứu mình được, mà mình chờ đến khi mà mình sắp chết rồi mình mới chờ, mình mới cầu nguyện cái Phật cứu mình, trời cứu mình, thì cái đó là không cứu. Nên phần thứ ba trong bài pháp là hướng dẫn tu tập để mình tu tập để tự cứu mình. Phần thứ nhất thứ hai là cái nghe lại những lời thầy Đức Phật mà đã thuyết cái đây đến 2500 năm, và các vị thánh tăng sau đó giải thích rộng rãi thêm. Và phần thứ ba là hôm nay tại đây ở quận Gò Vấp này, chúng ta đang ở đây và chúng ta đang sống, chúng ta phải tu tập. Chúng tôi sẽ nhắc lại bài pháp mang tựa đề là tiền huân hậu kiếp. Đức Phật này dạy như sau: Cổ thân chai việc bất chai ma năng Sanh vô cha năng sắp băng thức ca mây ha Thăng ngà ma ru bác minh na sạch cha ma năng A kinh cha năng na lu pa tân di rút tha. Phải dứt bỏ sân hận, phải xa lìa ngã mạn, phải khắc phục mọi ràng buộc. Phiền não không bao giờ đến với người không lý ái danh sắc và không còn dục vọng. Bỏ phẫn nộ ly mạn, vượt qua mọi kiết sử, không chấp trước danh sắc, khổ không theo vô sân. Câu kinh này Đức Phật ngày dạy, thứ nhất là phải bỏ cái sự sân hận. Sân hận chứ không, sự sân hận hay sự nóng nảy thì chúng ta cần phải từ bỏ ngay. Ở đây quý vị có dám phát nguyện là bỏ sân hận? Từ đây vì sao mình không có sân hận? Mình nguyện không sân hận. Trong bài pháp này cho biết tại sân hận nó đưa cái gì, kết quả là sao? Bảo đảm chúng tôi biết nói xong bài pháp này quý vị không dám sân hận. Thứ nhất là bỏ cái sân hận nóng nảy, bỏ đi. Có nhiều người gặp chúng tôi nói là tôi tánh con sân quá trời, tánh con nóng nảy sân quá, vì làm sao mà tôi không thích sân lại? Tôi nói vậy. Sân hận là gì? Sân hận là một tên cướp. Sân hận là một tên cướp. Tại sao nó cướp? Nó nhập vào tâm mình thì nó cướp đi tất cả cái thiện tâm thiện ý của mình. Nó nhập vào cái tâm của mình thì nó cướp đi cái tình nguyện, cái lòng tình nguyện. Khi mà để cái lòng sân hận nó nhập vào cái tâm người của mình á, có nghĩa là đây là một tên cướp. Tên cướp này vô, nó cướp đi tất cả những cái nghiệp lành, những cái thiện căn. Thiện căn và việc lành đó là hạt giống tốt, hạt giống bồ đề. Từ quy trí tuệ là hạt giống bồ đề, hạt giống tốt. Nhưng mà nếu như mà để cho cái sân hận nó nhập vào, nó xâm nhập vào thì nó cướp đi cái thiện căn thiện ý. Cho nên hãy xem sân hận là tổ phạm. Nhớ, sân hận là tổ phạm. Sân hận là một cái tên cướp. Mà khi nó vào trong người mình là phải đánh trả ngay. Sư rất là chia buồn cho những người nào mà sân hận mà cứ giữ hoài thôi. Khi nó nhập vào để hoài, để từ ngày này qua ngày kia qua ngày nọ, cái sự nóng nảy buồn bực khó chịu của chúng ta, khi nó nhập vào để hoài không giữ đẩy, không chỉ để ra thì nó ở hoài mà nó ở đó. Nó càng ở nó càng giết mình, nó càng ở nó càng giết. Lửa tham ghê lắm ai ơi, hận sân cũng vậy, đốt người đó ta. Nếu người nào để cái ngọn vào trong người mình nó đốt mình, thiêu mình, làm cho mình mau tàn uống tàn phai, mau già mau bệnh mau chết. Xin báo tin buồn cho vậy, cái người nào để cái ngọn trong người mình hoài mau xấu xí. Dù cho quý vị có tìm cách này cách kia để cho quý vị đẹp lại, đẹp cũng không. Thí dụ mình buồn bực, mình khó chịu ai đó, tối ngủ không được. Bởi vì ngủ từ từng từng lễ nó già đi vào 3 năm. Cho nên mình cái sân hận bỏ. Mình bỏ sân hận á, vì mình thương mình. Nếu mà tôi sân á, tôi tự tôi hại tôi rồi. Nếu tôi sân si, tôi phiền não, tôi nóng nảy, tự tôi hại. Cho nên tôi cũng sân hận. Có thể mình từ bỏ sân hận thì mình có thể mình nói tha thứ cho người đó, mình thương người đó, người đó làm cho mình xúc phạm mình tha thứ cho người đó. Có thể mình nghĩ vậy, đó là mình tốt. Nhưng mà đó là ý nghĩa gọi là tương đối. Còn ý nghĩa tích cực là gì? Tôi không sân hận tại vì tôi ngại là tôi mau già mau bệnh mà chết. Mà nếu tôi mang bà già mà bà nó chết thì ai đi chùa ai là phước, ai đi trên này hay pháp. Nên tôi phải bảo vệ cái sức khỏe, tôi bảo vệ cái đời sống của tôi để mà tôi có cơ hội của tôi làm việc gì thì. Ở hiện thì lại gặp lành đúng không? Ở hiện lại gặp lành. Ai lớn làm lành kiếp này chưa được dành kiếp sau. Cho nên khi mình từ bỏ được sân hận tức là mình đã tự thương mình rồi. Thương mình tu tập là khôn, thương mình mà sân hận tự tôn thế này. Cái người mà thương mình thì mình cứ để cái sân hận của mình đó, nó tự do nó hoạt động,
nó ngoài tầm kiểm soát, thì đó là cái điều nguy hại rồi. Mình phải kiểm soát rồi. Chứ đừng có để cái ngoài dòng kiểm soát. Nên mỗi người chúng ta phải kiểm soát cái sân hận của mình, thì nó may ra mình trở thành một người hoàn thiện, may ra mình trở thành một người tốt, may ra mình một người mạnh khỏe về mặt tâm linh, về tinh thần. Nếu để một cái sân hận mà nó ngoài tầm kiểm soát của mình á, nó muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, nó ở lại bao lâu cũng được, nó tự do hoạt động, thì xin chia buồn với quý vị. Trong câu này thì chúng tôi giải thích cái câu đầu không nhiều giờ cũng có, phải từng bỏ sân. Nguyên câu dài nhưng mà chúng tôi thích một câu, nhưng một bài kinh dài chúng tôi thích một câu. Từng bỏ sân hận. Phẫn nộ, sân hận đồng nghĩa phẫn nộ, đồng nghĩa với khó chịu của phận. Mà sân hận như là lửa nó thiêu đốt chúng ta. Sân hận nó là cái nhân xấu, nó là nhân. Cho nên nhân nào phải đấy, đúng không? Nó là cái nhân mà. Nhân quả thì sân hận là một cái nhân, một cái hạt giống. Mà hạt giống nào là nhân xấu? Hạt giống không tốt. Hạt giống không tốt. Cho nên cái sân hận nó là cái nhân, mà thưa quý vị, đó là cái nhân cho nên nó sẽ cho cái quả. Một nhân cho nhiều quả chứ không cho một quả. Tôi trồng một cái bông nó ra nhiều cái cành bông, tôi trồng một cái xoài nó ra nhiều cái xoài, đúng không? Một lần sân hận thì cái quả nó nhiều lần, nhiều lần quả nó sẽ. Một nhân cho nhiều quả cũng giống như trồng một cái xoài nó cho nhiều cái xoài. Nó không phải là một, tôi trồng một cái xoài nó ra, nó ra một cái xoài, mà nó ra nhiều cái xoài. Trên một lần sân hận như vậy đó thì nhiều kiếp bị quả báo, chứ là một kiếp kiếp đen cái quả đen, đúng không? Mà nhân bất thiện cho quả bất thiện, đó là phải dứt bỏ sân hận. Biết bỏ sân, rồi cô thân cha hê biết bắt cha hay giác, phải biết bỏ sân, phải từ bỏ sân hận. Sân hận là một cái cướp mà nó xâm nhập vào người chúng ta, nó cướp đi cái thiện tâm thiện niệm, cái thiện căn, nó cướp đi cái lòng từ của mình, lòng từ bi. Có người chúng tôi đặt là thông cảm. Tánh đa sân, đa sân tức là đa là nhiều sân, là sân hận. Tánh đa sân là nhiều sân, ở chút là sân, ở chút sân hận, nó gì nó không giữ ý mình là sân hận. Người này là phải nghe pháp nhiều chút xíu, cái tu nhiều chút xíu, cái nhìn tâm nhiều chút xíu. Đi làm về thấy cái nhà chưa, anh nhìn người nhà chưa quét dẹp là nổi sân rồi. Hoặc là đi làm về mình thấy người ta chưa nấu cơm mà nổi sân rồi. Bây giờ cũng bớt lại. Đi làm về mình thấy đứa con mình đi học chưa về, kể chưa về thì nổi sân. Mà tại sao cái nhà hàng xóm anh ta chưa quét mình sân, mà nhà của mình chưa quét mình sân? Xin hỏi gì đó là gì? Tại sao cái nhà hàng xóm trước sân nhà hàng xóm nó cũng đầy rác, thấy không sao? Trước sân nhà mình thấy rác thì tự nhiên sân mình. Sao không nhiều biết? Nhà của tôi thì mình nghĩ là nhà của tôi mình tự nhiên nổ sợ rồi. Rồi mình đi làm về, con mình đi học nó chưa kịp về mình sân rồi liền. Còn đứa con kế bên nó chưa về thì không sao. Con cũng tốt. Cho nên phải xa lìa cái gọi là cái sự liên ái, chỉ dính mắt. Mình nếu mình dính mắt mình dính ái thì mình ở được cái sân hận. Cái sân hận nó đẻ ra từ cái sự dính mắt, từ cái sự dính ái, đúng không? Mà quý vị xin hỏi nhỏ gì một câu, quý vị giữ cái nhà của mình, giữ người chồng người vợ con được bao nhiêu năm nữa là sẽ hết giữ được? Giữ bao nhiêu năm được? Quý vị nghĩ rồi. Cái này đốt mỏi chúng mình, đốt mỏi tức là nói thẳng một đạo, sẵn trong lòng. Nhưng thuốc đắng nhiều thì bệnh mình mau hết. Cái suy nghĩ tôi không biết mình giữ cái nhà này, giữ người con này, giữ người chồng này được bao nhiêu năm nữa rồi mình sẽ hết giữ, mình sẽ bó tay nhé. Ngoài tầm kiểm soát, bây giờ mình còn kiểm soát được vài năm nữa mình sẽ kiểm soát được. Vài năm nữa tự thẩm lên lúc này. Cái sân hận này nó bắt nguồn từ cái sự biết mất, từ cái sự liên ái. Mình dứt bỏ cái sự liên ái thì cái sân hận nó sẽ bớt.
Thưa quý vị, ở xưa khi ngài Mục Kiền Liên Múc Ca Nát trở về thành Ca Tỳ Lã Vệ với 500 vị sư tỳ kheo, lúc bây giờ hoàng tộc dòng họ Thích Ca nghe tin đều đến tỉnh xá để mà kính chào đoàn chư tăng về thành Ca Tỳ Lã Vệ. Nhưng có một cô em tên là Rohini thì cô em này không có đến. Người em này vì lý do bị nổi mụn nhọt khắp người cho nên mắc cỡ không đến. Còn toàn bộ những người quen thân bằng quyến thuộc khi nghe tin ngài Móc Ca Nát trở về thành Ca Tỳ Lã Vệ thì đều ra để đón chào. Ngài A Nậu Đà La, tức là ngài A Nu Bích Tháp, lúc bây giờ mới nói nhắn tin là cho mời cái người em đến. Người em này đến không được, nhắn tin là vì đang bị bệnh như vậy cho nên là không đến được. Ngài Anh Đà La ngài mới bảo rằng là vậy sao không làm những điều làm điều thiện công đức để mà có thể chuyển cái nghiệp bất thiện đó, chuyển quả báo. Lúc bây giờ cái cô em Rohini này mới nói rằng vậy như vậy thì con phải làm gì? Ngài A Nậu Đà La ngài bảo hãy xây một cái giảng đường trị giá, giảng đường mà cái vị tín nữ thì xây khoảng 10.000 đồng tiền vàng. Nhà hồi xưa nàng Rohini đích thân phụ dọn dẹp cái phước xá giảng đường đó. Khi cái giảng đường làm xong, cái phước xá làm xong thì xin làm lễ cúng dường thánh thành, cúng dường và thỉnh Đức Phật đến cho chính mình. Nhưng mà nàng Rohini này cũng không có đến vì bệnh cái bụng nhọt vậy, cho nên là nó nổi lên cả mặt luôn, cho nên là không có bất thở và không đến. Lúc bây giờ Đức Phật ngài mới giải thích cho nàng Rohini biết. Sau đó thì không có ra dự lễ chung, nhưng mà khi gặp riêng thì Đức Phật ngài giải thích cho nàng Rohini. Và khi mà về chùa đó thì các vị tỳ kheo mới hỏi thăm vì lý do gì mà nàng Rohini không đến. Thì Đức Phật này nói bị bệnh như vậy. Rồi các tỳ kheo hỏi tại sao bị bệnh như vậy. Thì Đức Phật chính đó chính là vì lòng sân hận trên đời. Cái quả báo của người sân hận phía sau đó nó bị gì? Cái người kiếp này mà sân hận lúc nãy phía sau mặt này nó nổi một nọ khóc cả thân người.
vì nào muốn đẹp là nhớ từng cái sân hận. Nếu sân hận cái sao bị quả báo, đó là quả báo gọi là nhẹ nhất. Mà cái sân hận này nó có cái thân nghiệp khẩu nghiệp nữa, chứ không phải là chỉ là sân hận không, mà nó quả báo hạnh vậy, không phải. Mà quả báo này là do một nghiệp sân hận mà làm như thế nào trong câu chuyện này sẽ nói. Còn nếu mà sân hận bình thường chắc là cái sao xấu thôi, chứ không đến độ là nó đến độ là phải bệnh một nhọt một cái gì. Đức Phật ngài nói trong tiền kiếp Rohini là một hoàng hậu xứ Ba La Nại, nhưng đem lòng ganh tị đố kỵ với một vũ nữ của hoàng gia. Đem lòng đố kỵ với một cái vũ nữ của hoàng gia. Bà hoàng hậu này bà đi tìm, bà cho người đi tìm mấy cái loại bột ngứa, bột ngứa, và rất bị cái vũ nữ này rất là có tài và rất có sắc đẹp, cho nên làm ảnh hưởng tới cái tình cảm của bà đối với nhà vua. Nhưng mà cho những người tìm mấy cái bột ngứa rắc lên giường ghế và khăn áo của vũ nữ. Do cái nghiệp đó, cái thân nghiệp đó, cái việc làm ác đó, bằng cái tâm sân hận đó, cho nên cái này sẽ lên địa ngục quả báo. Khi kể cái tiền kiếp xong thì Đức Phật dạy: này Rohini, đó là hạt giống xấu mà con đã gieo. Giận hờn ganh ghét là điều không nên có. Giận hờn ganh ghét điều nên có. Bây giờ thầy dạy trực tiếp cái này cho vị tín nữ này, rồi ngày dạy bài kệ: bỏ phẫn nộ đi mạng, vượt qua mọi kiếp sử, không chấp trước danh sắc, khổ không theo vô sắc. Những người nào không sân hận thì khổ đau không có. Những người nào sân hận thì khổ đau sẽ đến. Khi nghe xong câu kệ này thì những người nghe pháp của Đức Phật được chứng tu được rồi. Tôi là Hàm, A Hàm, riêng nàng Rohini này thì chứng được tu được rồi. Và lúc bây giờ toàn thân trở nên vàng óng, vàng óng rất là đẹp. Quả hiện tại nhờ cái xây một cái giảng đường, tức là xây một ngôi chùa, rồi nhờ nghe pháp, rồi nhờ tĩnh tâm, mà sau khi nghe Phật thuyết pháp xong thì nàng Lôi Đi chứng được tu được vườn và toàn thân bệnh tự nào tiêu tan. Vì thấy cái nghiệp trong tiền kiếp là nghiệp đen, nhưng mà nghiệp kiếp này là nghiệp trắng, và cái nghiệp kiếp này là chỗ quả hiện tại. Rohini tức là nàng Rohini sau khi từ trần tái sanh lên cõi trời 33 tạo hình xác. Cõi trời 33 là cõi trời gọi là tạo lợi. Vì tiên nữ này á, tái sanh vào cõi trời 33 mình ngay ranh giới giữa bốn vị chuyên nam, tức là trên cõi trời nó có thiên nam và nhiều thiên nữ, nhưng mà cái vị thiên nữ này sanh lên đó thì nằm ngay cái ranh giới giữa bốn vị thiên nam. Thầy sanh vào cái phạm vi của vị thiên nam á, thì của người nào thì người thì vị nam người đó không biết, hay là người đó là cái vị thiên nữ thuộc về người đó. Nhưng vào ranh giới của bốn vị và bốn người Việt Nam này ai cũng nói là cái người thiên nữ này cũng phạm nhiều. Và sau khi bốn người này không phân thất bại, không biết người nào cũng nói lần là phạm nhiều của mình, cho nên kéo nhau đến Đức Tể Thích để xin phân xử. Khi thấy thiên nữ này thì Tể Thích bắt đầu cũng bất ngờ, tại vì cái sắc đẹp của vị thiên nữ này rất đặc biệt. Cái phước báo là xây cái giảng đường, xây cái chùa, xây giảng đường. Và vị đại thích này mới nghĩ rằng là trong tâm nghĩ rằng là cái vị thiên nữ này nếu nó thuộc về phạm vi của mình ấy, tốt hơn. Thì cái phước đặc biệt. Có nhiều, chúng tôi thấy có nhiều người trên thế gian được như vậy. Có người đó họ có phước ấy, thì người nào cũng vậy. Còn người đó có phước thì người nào cũng đầy đặn. Ngay cả con cháu vậy. Thì cái vị tiên năm thứ nhất ấy, đến tự thức nữa. Thì tự thức nó hỏi về các vị tiên năm ý kiến sao cho tạm biết. Thì vị tiên năm thứ nhất ấy, đang tranh chấp mình, bốn vị tiên năm tranh chấp một vị tiên nữ. Vị tiên thứ nhất mới nói rằng là khi mà tôi thấy cái vị tiên nữ này á, thì tim tôi hạ thần vang dội trống trầm. Đây là cái vị tiên nam này nói vậy đó. Khi thì gặp cái vị tiên nữ này mà mới sinh lên á, thì cái lòng cảm mến và cái lòng vui thích chứ được vị nữ này á là nó mạnh. Vị thứ hai nói, từ khi tôi thấy cái vị tiên nữ này á, thì tâm của tôi dồn dập như thác chảy. Vị thứ nhất là nói là tâm tôi đã đập như đống đổ chồng. Vị thứ hai nói là khi thấy vị nữ này, tâm tôi đã đập như đình, nó chảy dòng nước. Ở đây quý vị chắc có lẽ là cũng có chồng có vợ rồi đó, đúng không? Khi quý vị gặp người đó, quý vị có đập tim đập mạnh không? Tim đập mạnh thì mới cưới người ta thôi. Cái trường hợp này á, phố tiên nam này là ông bị giống như tiếng sét thái tình, đi quá trời nó cũng lộn xộn vậy. Thế bây giờ mình giải như giống như có người đâu, có người lúc lộn xộn đâu, đúng không? Đúng không quý vị? Có lộn xộn à. Người này dành người kia, người kia dành người nọ, y xèo hết á. Ở đây quá trời nó cũng vậy. Hãy một người có phúc sanh lên làm tiên nữ thì mấy tiên nam cũng vậy. Thì ráng tu nó không lên trở thành thế nào của khi nào cũng dành mình. Ở sanh nhà mà không có con được sanh xuống là quỷ sứ, là quỷ sứ dành. Số địa ngục là quỷ sứ đúng dành. Dành được hương. Dành được hương qua chưa là thiết. Còn có phước sanh quá trời thì tiên nam tiên thiên dành mình, tiên nam dành mình. Mà mình cũng có phước á, làm tội lỗi sanh xuống địa ngục á, thì quỷ sứ nó dành. Dành để mình cắt cổ, mình cắt lưỡi rồi mình cưa thân mình. Vì đâu khi nào mà có đi xuống tiên, người ta có diễn cái tuồng cải lương một cái tinh đề, người ta mới dựng cái cảnh mà địa ngục á, thì ớn lạnh hết rồi. Đó là 17, là 17 là hết chuyện hôm qua rồi. Cái vị tiên năm thứ ba đó, khi mà thấy cái vị tiên nữ này á, thì mắt tôi muốn mổ tung rồi. Người này có phước đó, có cái phước xây, có cái dẫn đường mà phước đặc biệt. Mà tiền kiếp là làm mội, kiếp này gặp được Đức Phật rồi hướng dẫn làm phước, rồi cái chết là sanh lành. Cái gì tiên năm thứ tư á, nói là khi gặp cái tiên nữ này á, tâm tôi giống như lá cờ bay phấp phới. Mà như vậy thì cái phước đặc biệt, chứ không phải làm phước đi, làm phước tu để tạo thành phước đức. Sau khi bốn vị chư thiên nói xong thì trở nên nói như sau: các vị thiên nam thích cái vị tiên nữ này như vậy, còn trẫm nếu không có nàng tiên nữ này thì trẫm sẽ chết ngày thứ khác. Ông trở nên nói vậy. Ông có dành gì đó nữa, ông đại thích ông giống như vua vậy. Còn mấy ông tiên nam kia giống như là đại thần vậy. Và bốn vị tiên nam này mà 50 mà giao cái gì tiên nữ rồi đấy, được vua phá gì đồ thì phải giao đó. Đó là câu chuyện liên quan, mà nó liên quan tới cái sân hận và liên quan tới cái sự làm phước của một cái người. Có thể nói là gì, trước đây vì ganh ghét làm một, trước đó là một bà hoàng hậu, nhưng mà vì ganh ghét cho nên là hại người khác. Cái hại nó cũng đơn giản là rắc bột rồi kêu cho người ta bị ngứa rồi bị bệnh đi thôi. Cho nên là cái gì tính nữ mà ai mình dễ lợi. Rồi do nhờ có gặp được Đức Phật gặp được các vị cao tăng như ngài Một Điền Liên, ngài A Nậu Đà La, cho nên là mới hướng dẫn các làm phước. Bây giờ làm phước như vậy cho nên mới chuyển quá được nghiệp ác của mình. Sau khi chết sanh vào rồi quả trời thì được có cửa có không bằng. Phần thứ ba trong bài thuyết pháp đó là cái bài học tu tập. Bài học tu tập chúng ta là gì? Qua câu chuyện này của bài kinh này, điều thứ nhất là sân hận tàn phá cái dung nhan. Điều thứ nhất là sân hận tàn phá cái dung nhan của mình, không chỉ kiếp này mà kiếp sau. Kiếp này kiếp sau cái lòng sân hận nó tàn phá. Nếu gì nào mà nóng nảy sân hận hôm nào nhớ, chúng tôi thấy cái bà có thể đi đâu cũng được kiện mang kiến gì theo, đúng không? Kiến sợ mặt á đi theo. Rồi những cái đi chùa cũng mang theo luôn. Rồi lâu lâu cái lấy ra rồi ăn bò khoai rồi cái lấy cái gì đó quẹt quẹt trên mặt. Rồi giờ chúng tôi đề nghị thêm cái nữa là khi nào sân hận cứ lấy ra coi. Chúng mà nóng nảy sân hận lên đánh kiến. Thấy cái mặt mình sao chứ gì? Thì cái sân hận nó tàn phá mình ngay trong hiện tại, chứ không phải đời sau nó tàn phá. Cái này nó tàn phá mình rồi. Thì sân hận nó tàn phá đi nhà. Ở kiếp này thì sao? Và thứ hai là mình có thể chuyển nghiệp trong hiện tại, trong tương lai chuyển nghiệp được. Nhìn thấy không? Đức Phật đã thuyết pháp cho Rohini. Rohini nghe xong đắc tu được rồi. Rồi cái thân nó tự nhiên bệnh bản tiêu tàn. Có nhiều gì cho biết, quý vị biết ông đang bệnh chưa? Có nhiều khi các thương thầy đến tụng kinh khỏe phước này nó mạnh, lớp mạnh cho nên là nó chuyển qua. Nên thường các cái sứ cái làm tâm mà ở nhà có người bệnh là thường là tỉnh các sư đến để đọc kinh. Đọc kinh thứ nhất là nếu cái phước con nó mạnh á thì nó đổ hiện tại thì người này khỏe. Còn nếu mà nó cái nghiệp mà nó nặng á thì cũng lên đường thôi, nhưng mà khi mà lên đường á thì có phước cũng kinh kệ hỗ trợ, có sẽ thành làm chư thiên, còn sẽ làm người. Còn nếu mà cái người bệnh hoạn mà đang khổ đau mà phiền não mà sân si á thì chết cũng có phước gì hỗ trợ xài hỗ trợ. Thì cái tụng kinh nó có các hai tác dụng, thứ nhất là chuyển hóa ngay trong hiện tại, thứ hai trong hiện tại mà không chuyển hóa được á thì đời sau chuyển hóa. Bài học thứ ba là xây chùa và tô tượng đúc chuông để xây chính điện, cũng là cái nhân tạo sắc đẹp trong câu chuyện nói chúng ta cho chúng ta thông tin thôi. Để khi xây chùa mình phải tô, mình phải quét nó cũng đẹp, chùa cũng đẹp. Mọi người đến đây ai cũng quan nghĩ mà cái nhân cái xây chùa đó nó tạo ra cái sắc đẹp. Mình có câu ca dao là xây chùa tô tượng đúc chuông ba công đức ấy thập phương linh lạc. Xây chùa tô tượng đúc chuông ba công đức ấy thập phương linh lạc. Mình làm đó thì mình linh đẹp, cúng bông hoa thì cũng linh đẹp, cúng đèn thì cho mắt sáng, cho trí tuệ, nghe pháp thì phát thanh trí tuệ, mà xây chùa cũng có sự đẹp. Nên vì thấy ở chùa có chùa nào xây dựng mình có cái ham nhiêu mình hùng nhiêu, mình ủng hộ nhiêu, chúng phải bắt mình xây nguyên cái chùa sẽ nổi. Có những người có khả năng được xây nguyên chùa nhưng mình có khả năng xây, mình góp phần một viên gạch, hai viên gạch, một bao xi măng, hai bao xi măng, một bao vô, hai bao vô, bao xi nước, hai bao xi nước để mình tạo cái phước dập, phước đức dập. Vậy đi xây một ngôi chùa ấy biết không? Không những một người nữa mà nhiều người, nhiều thế hệ đến đây để nghe kinh, nghe pháp, đọc kinh, làm phước, làm lễ, làm phước càng lúc càng. Xây cái nhà của mình thì mình ở, nhưng mà xây cái chùa mình ngắt ở, ngắt ở làm lễ. Hết tuần này đến làm lễ, đến tuần kia làm lễ, hết tuần này nghe pháp, tuần kia nghe pháp, thì cái phước nó càng nhân thì có sinh nhật. Đạo thứ tư, cái người này từ chỗ cái người này là kiếp trước là hoàng hậu của Sĩ Ba La Mật, đó là từ chỗ sáng làm vua làm hoàng hậu là sáng rồi, nhưng mà đem lòng ganh ghét ganh tị bắt đầu tâm tối, cho nên sanh lại làm việc ác, cho sanh lại làm cái người người nữ mà bị bệnh hoạn mục nhọt, đó là từ chỗ sáng này lên chỗ bóng. rồi cũng chính người này được cái tiếng trống chánh pháp thổi vào đánh lên, cho nên chuyển hóa được từ chỗ tối này cái người này lên chỗ sáng. Gặp Đức Phật, gặp ngày Hồ Kiền Liên, gặp ngày Lão A Nậu Đà La, cho nên từ chỗ tối này mà đi đến chỗ sáng. Rồi từ chỗ sáng này gặp Đức Phật này, bắt đầu đi đến chỗ sáng nữa là duyên thiện. Thế cái người này là từ chỗ tối đi đến, từ chỗ sáng đi đến chỗ tối, rồi từ chỗ tối đi đến chỗ sáng, rồi từ chỗ sáng đi đến chỗ sáng. Có một cái quá trình gì vậy? Chúng ta cũng vậy, cũng phải biết cách khai thác của chúng ta. Từ chỗ tối mình đi đến từ chỗ sáng, nếu mình lỡ đi đến chỗ tối thì có từ chỗ tối đi đến chỗ sáng được. Để từ chỗ sáng đi đến bảo năm, khi gặp những điều rủi ro kém may mắn, đừng có bi quan, đừng bi quan nữa, nản lòng, phải cố gắng nỗ lực từ tâm. Ví dụ gặp mình bệnh hoạn rồi thì mình nản, mình phải làm chút bài để mình chuyển hóa nghiệp báo, nghiệp vui. Chứ mình biết một người, nhiều người nản lòng không biết thì mất cái phúc báo này không làm lúc được. Bảo thứ sáu, tâm lành tâm thiện nó quyết định cho cái đời sống an vui hạnh phúc. Cái tâm lành tâm thiện, cái tâm của mình cũng quan trọng lắm, nó quyết định cho cái số mạng của mình, số phận. Thiện căn nó tại lòng ta, chữ tâm kia mới là mang chúng ta đi, nó mang lấy nghiệp được không, cũng đừng tích lẫn đời gần đời xa. Thiện căn nó tại lòng ta, chữ tâm kia mới là mang chúng ta. Cái tâm quan trọng lắm, mỗi người đều có cái tâm. Mà nếu cái hạnh phúc cái đau khổ thì cái tâm này quyết định cho bao nhiêu người, cho bao nhiêu ai, không phải do người khác mà do cái tâm của mình. Cho nên mỗi người mình không giữ cái tâm của mình ấy, thì người đau khổ. Cái tâm quan trọng vậy, cùng hiện tượng một bản chất, cùng một cái hình thức một khác nội dung. Cho nên cái tâm của mình ấy, nếu mình làm chủ được nó, mình kiểm soát được nó trong tầm kiểm soát của mình thì mình được hạnh phúc. Còn nếu mình không kiểm soát được cái tâm của mình thì mình đau khổ. Vậy đau khổ cũng nằm ở cái tâm, chứ không phải nằm ở cái khác. Còn mỗi người đi đâu ở đâu cũng mang kè kè cái tâm này. Cái đau khổ là do cái tâm và cái hạnh phúc là do tâm. Đau khổ hạnh phúc là do nó thuộc về tinh thần, nó thuộc về tâm linh, chứ nó không thuộc về vật chất. Có nhiều người có một nhà 10 lần nhưng họ nhảy xuống còn chịu thật. Cái tâm của họ phải có nhà 10 tầng là hạnh phúc đâu. Có nhiều người lấy có nhà 10 tầng, có vợ con đàng hoàng nhưng mà nó đau khổ và người đã nhảy xuống lòng người chết. Đó là do cái tâm. Chúng tôi đọc báo và đọc tài liệu thấy có nhiều trường hợp nó vô lý như thật. Tại sao? Chỉ có chút xíu thôi mà buồn mình nhảy vào trời. Trong đó nhà cửa đề về anh em cha mẹ đầy đủ mà đang bực bội chuyện gì đó mà nhảy vào trời do cái tâm. Cho nên cái tôn tâm này phải sửa cái chuyện cái tổ tâm, phải làm cho cái tâm mình nằm cũng là chắc chắn, cũng bình an, cũng là bình tĩnh. Chứ còn để cái tâm nó trọng để cái tâm của mỗi người quan trọng. Và Phật tức tâm bằng cái Phật tức lực, Phật tức tâm của mình, tâm của mình mà nó an lạc, nó hạnh phúc là mình có thể an lạc luôn. Cái tâm mình nó đau khổ thì mình đau khổ, đừng để cho cái tâm mình nó đau. Cho nên mỗi người phải nâng niu, phải trân trọng, phải quý giá cái tâm của mình. Tạm thứ bảy, tâm sân hận nó thiêu đốt chúng ta. Đừng để tâm sân hận nó nhập vào người của mình, vì nó nhập vào người mình nó thiêu đốt lại mình, héo úa. Một cái lá mà nếu để lửa vào thì nó úa. Cái sự sân hận mình nhập vào cái tâm mình, cái tâm mình nó úa, nó bị tàn. Và đạo thứ tám, phải đừng có tâm mát mẻ với tất cả mọi người, chứ đừng có mát mẻ với người này mà mát mẻ được gì. Khi đọc lời kinh nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có quan sát lẫn nhau, hãy cho được sự an vui, đúng không? Tôi có kinh không? Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có quan sát lẫn nhau, hãy cho được sự an vui. Nguyện hết chứ đâu có ai đâu. Còn cái người nào mà nếu mà ghét người nào thì tới cầu đó để làm. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có quan trái lẫn nhau, hãy cho được sự an vui, ngoại trừ cái bàn xóm khốn nạn kia. Mình thấy tập đọc nguyên câu đó mới đúng. Tại cái tâm mình đang phiền não người đó, mình không có, mình quan trái người đó thì phải bỏ người đó ra.
Bây giờ tất cả chúng sanh đừng có quan trái lẫn nhau, hãy cho được sự an vui. Ngoại trừ cái bài vợ bé của chồng tôi càng chết sớm nào tốt nấy.
Cái tâm mình nó vậy mà, mình thấy diễn tả rất cái tâm trạng đó chứ.
Cho nên cái tâm mắt mẹ là mắt mẹ hết, giống như ánh sáng mặt trời sẽ tỏa xuống tỏa điều mà không còn điều thật.
Đức Phật đạo cuối cùng, Đức Phật có tâm từ bi hỷ xả với tất cả mọi người. Đức Phật có tâm từ bi xả tất cả mọi người. Chúng ta cũng có tâm, chúng ta là đệ tử Phật, chúng ta phải có tâm từ bi xả tất cả. Quý vị xưng tôi là Phật, tôi là đệ tử Phật, Phật là thầy của tôi, quý vị xưng Phật là thầy của tôi là đệ tử Phật. Mà Phật có tâm từ bi xả, mình có tâm phiền não sân mạng gì đó, mình phải là đệ tử Phật. À, cuối cùng quý vị nói tôi là tử Phật, con là tử Phật không phải, con tử của ma, nó tử Phật, ma này là ma tham, ma sân, ma si. Cho nên lúc nào mình là tham sân si thì con là tử của ma, lúc nào mình từ bi xả con là tử của Phật. Mỗi ngày quý vị mấy lần là tử của ma, mấy lần là tử của Phật, thì đó là chúng ta sẽ biết tự xét hay mình tham si là mình tử của ma. Mình không tham sân si, mình an lạc, mình hạnh phúc, mình an vui mát mẻ, mình tự quý xã, mình là tự của Phật. Đó là bài cuối cùng trong bài pháp này. Thì được kết thúc bài thuyết pháp với tỷ là xin thành tâm hướng niệm phước lành của tất cả chư thiên, nhất là chư thiên người xung quanh tại chùa pháp lương này, cầu xin các ngài quan niệm thọ lắm. Sau khi dùng pháp rồi xin hộ trì đến hương linh của bà Nguyễn Thị Quý và của bà Nguyễn Thị Lớn, tuổi thọ 101 tuổi và tuổi thọ 87 tuổi, cùng các bạn chủ tục đạo quá giảng được sanh nhàn cảnh kết quả là người quả trời cùng quả niết bàn theo giới nguyện. Xin cầu an cho gia đình thí chủ Lê Thị Thanh Liên, Lê Thị Xuân, Cao Thị Hoa cùng các thân bằng các vị thí chủ thân bằng người thuộc có mặt cũng như mặt hôm nay. Cầu xin chư thiên hành giả hộ chú gì được thanh tâm thường lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.